Thưa các bác và các chị em, chúng ta bước sang phần thứ hai, nói về phương pháp công phu. Phần này gồm có 184 câu, từ câu 6 chữ ba đấng thầy quyền cho đến pháp lời pháp lý cứu bệnh chẳng còn như xưa. 184 câu này Đức Ông Tư giảng kỹ về phép sai hồn, về phép pháp luân thường chuyển và về phép định thần, là ba cái phương pháp công phu pháp lý. Chúng ta đi vào phép thứ nhất là nói về phép sai hồn 80 câu, 6 chữ ba đấng thầy quyền cho đến câu phép Phật thâu đạt hơn vàng thế gian. Trong phần nói về phép soi hồn này, sấm xác định rằng soi hồn là phép của Phật, chính Phật đưa xuống, cái phép này là phép Phật, và chỉ rõ cái cách thức soi hồn. Trong đó có nói đoạn đầu nói về tổng quát của cái phép soi hồn, rồi có đoạn nói về trước khi soi hồn phải làm cái gì, rồi lúc soi hồn ra sao và kết quả của soi hồn như thế nào. Ngài nói như thế này: 6 chữ ba đấng thầy quyền soi hồn phép một để quyền cho con. Nam mô phải giữ cho tròn điển lành phát triển cho con kia vàng hàng chiếu điện hào quang công phu cố gắng bảo vật hết con. Luyện đạo phải giữ cho tròn chịu khó chịu nhọc thân con chẳng gầy khỏe quắn mập mạp thỏa này thầy thương thầy dạy khỏi gầy khỏi lo. Soi hồn có bạn chỉ cho công phu ráng học thầy cho bản vàng Di Đà thọ ký rõ ràng trên đầu lũng lỗ thế gì con thân đừng làm giả dối mơ màng công phu luyện đạo rõ ràng hỡi con không rùi không đốt cũng tròn phép thật thần lý không mòn không sai thầy thương thầy mới chỉ ngay phép thật nhờ điểm mới tài đó con. Soi hồn phép Phật ớ con, công phu luyện đạo đừng lầm đừng sai. Đó là cái phần tổng quát nói về cái phép soi hồn. Trong đó sấm xác định rằng phép soi hồn này phải chính là của Phật truyền xuống, của Phật A Di Đà truyền xuống. Và hễ làm phép thực hành cái pháp Phật này thì tự nhiên trên đầu của người tu sẽ được lũng lỗ, sẽ có lũng lỗ ở trên đầu. Mà đó chính là khi mà người tu đến cái, được cái tình trạng đó thì nên biết rằng đó chính là Đức A Di Đà thọ ký cho, đó là đệ tử của Đức A Di Đà. Đó là nói phần tổng quát nói về phép soi hồn. Bây giờ cách ngồi như thế nào, làm vào lúc nào, trước khi soi hồn phải làm gì? 12 giờ tí thông khai, 12 giờ đêm là cái giờ thông khai. Thì xếp bằng ngồi lại, chắp tay định thần. Đầu tiên mình xếp bằng, chắp tay lại như thế này. Thần thức mình sẽ an lắm, sẽ vắng vẻ. Xong rồi, an trí, an tánh, an thần. Cái trí mình cho an, tánh mình được vô. Vọng động, thần thức mình cho vắng lặng, an tí an tí an thần, chẳng lo chẳng nghĩ chẳng cần việc chi, buông bỏ hết, không nghĩ đến nghi tiền nhà, không nghĩ đến nghi tiền điện, không nghĩ đến nghi tiền nước, không nghĩ đến cái chuyện gửi quà về Việt Nam, không nghĩ gì hết, vắng vẻ, không nghĩ đến con cái gì hết, cái thân tâm thiệt vắng vẻ, chí ý an tĩnh vô tri, xả tay để xuống nếu đi nơi màu. Đó là trước khi soi hồn mình phải an tí an tánh an thần, xong rồi mình vắng lặng. Vắng lặng xong rồi, mình mới bắt đầu giơ tay cùi chỏ ngang vai, ngón cái chặt đít lỗ tai mới màu, làm cho tinh điển đâu đâu thông cảm bộ đầu mới rõ thông tin, điển chạy bát tránh nhớ ghi soi cả các nẻo không ngay soi đầu. Khi mình làm như thế này là điển của châu thân của mình nó chạy theo cái đường xương sống nó chạy lên đỉnh đầu. Tay cỏ chặn hiện bộ đầu, chặn ngay mí tóc, điển liền tập trung. Lưu hương là mốc điển chung, ý phát triển trước cùng xuyên phong, lúc đầu cũng hết cũng không, khi trời vận tiếp thiên công mới màu. Việc này thông cảm đâu đâu, báo tin chư Phật cơ cầu đó con. Điểm lành xuất hiện vàng son, hồn vía mới rõ cứu tinh mới tròn. Trái tim hé mở cho con, hồn vía mới biết chẳng còn bị gian. Đoạn này nói về cái ngón tay cỏ trận việc điện hợp. Khi ngón tay cỏ trận việc bộ đầu thì điển sẽ tập trung ở đây, ở chỗ tạng, ở chỗ tâm tinh, chỗ này gọi là lưu viên. Trong kinh Phật khởi đầu mỗi chương kinh để nói là lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân, lưu hương cả ngày. Khi cái người tu thiền định chặt cái ngón tay cỏ chặt dưới nhận bộ đầu, tất cả các đường điện của người đó sẽ chạy tập trung ở đây. Tinh an ở huyết, khí an ở tai, thần an ở mắt. Khí điện tập trung ở đây thì làm cho cái chỗ này nó nóng ra. Nó nóng ra, nó phát ra những cái tín hiệu điện qua. Khi mà cái sức nóng nó đủ, cái sự chấn động lực nó đủ mạnh, thì chẳng những nó phát ra các tín hiệu điện qua mà nó còn phát ra các điểm sáng. Thì chư Phật ở 10 phương thế giới biết ngay ở cái chỗ đó có người đang hành thiền. Cái lưu hương không phải là cái lò hương mình cắm nhang, mình cắm nhang chắc là mùi đó không bay đến chư Phật được. Thế nhưng mà khi mà mình ngồi thiền định, mình trận huyệt bộ đầu, điểm tập trung ở đây nó phát nóng, phát nóng được phát sáng ra, bắn ra cái tín hiệu điểm qua. Chư Phật ở 10 phương thế giới biết rằng ở cái chỗ đó có người đang hành, thì chư Phật sẽ phóng cái điểm của chư Phật cộng đồng cái điểm của mình giúp người tu tiến hóa. Cho nên lưu hương là mắt điểm chung là vậy, tập trung ở đây thì lưu hương xả nhẹ ở đây nó phát sáng ra, phát sáng ra chư Phật để biết. Khi mà điểm quan của người tu ở tâm tinh này là tiếp xúc được cái điểm quan của chư Phật, cái đó gọi là thiên công, cái đó gọi là thiên công. Người ta tập tập nội công, tập ngoại công, còn cái này gọi là tập thiên công. Sai hồn là người tập thiên công. Cái kết quả của cái thiên công là gì? Khi mình tập thể thao cái này thì mình mạnh, khi mình tập khí công thì mình mạnh, khi mình tập nội công thì mình mạnh, và mình tập thiên công thì sao? Tập thiên công thì kết quả là gì? Kết quả là mình có hà sa. Ở đây mình nhắm mắt mình nhìn mình thấy sao? Ở đây mình thấy chấm vàng khắp vậy đó. Ở đây mình thấy những cái tản như tản nhang. Thì ở đây mình thấy những cái điều xoàng. Thiên công thì được cái đó. Thánh thai nó đã chết rồi. Rồi thiên công thì được cái gì? Khi mà mình soi hồn như thế thì trái tim mình hé mở, không phải là tim thiệt, cái tim điển quang nó giam cái thần hồn của mình, hé mở thần thức của mình thoát ra được, nó thấy tự do tại. Cho nên khi mà mình soi hồn như thế này, mở được cái cuốn tim, mở được cuốn tim, cái linh hồn mình tạm thời thoát ra được, hồn vía mới thấy được cái sự tự do là gì. Hồn vía mới biết chẳng còn bị giam, đó là kết quả. Rồi ngón cỏ, bây giờ đến ngón giữa. Ngón giữa ta chặt khớp xương mí mắt hình tròn. Ở đây có cái khớp xương hình tròn. Mình để khớp xương mí mắt hình tròn. Ngón giữa ta chặt chẳng còn hổ ghi. Kéo chẳng nhẹ nhẹ một khi. Kéo lên kéo chẳng nhẹ nhẹ một khi. Tin này tiếp điển chạy đi chơi mày. Khi mình kéo chẳng thế này thì ở đây điển nó chạy theo cái ni trên này thôi. Điển này chớp nhá ngoài hoài, không mắt mà thấy mới tài đó con. Đổ ghèn không cảm chẳng còn, mắt lờ tờ sáng chẳng mòn con ngươi. Từ ấy tia sáng bằng người, mặt mày tươi tắn con người vui tươi. Ngọt miệng cuốn lưỡi khác người, liếu răng kề cận,
trở lười gắng ghi. Từ đây tam tánh nhu mì, môn đệ của Phật tu nghi mới màu. Khi mình để như thế này thì cái mâu ni châu của mình càng ngày càng sáng. Và suốt ngày mình có lưỡi răng kề răng thì dần dần tánh tình của người tu càng ngày càng thay đổi. Từ đây an tánh như mì, tâm tánh của mình thay đổi từ hung hóa hiền. Và lúc bây giờ mình mới trở thành môn đệ của Phật. Môn đệ của Phật là người hiền. Pháp Phật biến hóa cơ cầu, già thì biến trẻ chẳng sầu đó con. Miệng cười duyên dáng môi son, công phu cố gắng sống lâu hơn người. Bạc chín khó đổi vàng mười, cường xanh trở lại con người phóng tươi. Luyện đạo công phu chớ lười, làm cho sức khỏe con người an khương. Điển quang soi thấu khớp xương, trí tuệ khai hấn thông tường tiên cơ. Luyện đạo an tĩnh đỉnh mơ, mắt mờ trở sáng tiên cơ mới màu. Chú ý gom tại bộ đầu, tâm tánh đều biết cao sâu thân người. Dầu cho già trẻ mấy người, trí đạo hiểu biết bằng mười thế gian. Gánh vàng đem đổi chẳng màng, phép Phật thâu đặng hơn vàng thế gian. Đó là cái phần tổng quát nói về cái phép soi hồn. Khi soi hồn như vậy thì kết quả là hà sa nó biến thành mâu ni châu. Rồi tánh tình của người tu nó thay đổi. Rồi trí huệ người tu khai mở. Rồi người tu dần dần thấy cái tâm tánh của mình. Rồi thấy tâm tánh của mình, rồi biết được cái tâm tánh của người. Thế càng ngày trí huệ càng mở mai, thấy được tâm tánh mình, thấy được tâm tánh người. Thì đó là chính là nhờ cái pháp Phật nó mới có được cái kết quả lạ lùng như vậy. Gánh vàng đón đổi chẳng màng, phép Phật thâu đạn hương vàng thế gian. Đó là nói về cái phương pháp công phu soi hồn. Bây giờ chúng ta bước sang xem sánh nói cái gì ở trong cái phương pháp công phu về phép pháp luân thường chuyển. Từ câu soi hồn đã hết lại sang đến câu pháp luân thường chuyển mở màn cho con sánh nói về phép pháp luân thường chuyển. Đoạn này gồm có 68 câu. Soi hồn đã hết lại sang, pháp luân thường chuyển mở màn cho con. A Di khuyên nhắc các con, cha mẹ giao cấu sanh con thuở đầu, hình dáng trần cấu cơ cầu, năng tạng ngũ uẩn ăn sâu cuộc trần, nuôi thân khôn lớn cõi trần, làm việc nô lệ bao lần đó con. Thầy nói ghi tạc vàng son, ngũ tạc cởi mở chẳng còn như xưa, chẳng tham chẳng luyến thừa ưa, ngũ tạc không tách nào lừa thế gian. Từ đây tánh ý mở màn, điển quang ngũ tạng chạy sang một đầu, mắt thì ngũ uẩn cơ cầu, điển lành đến đó để hầu việc ngay. Bắt đầu theo Phật hàng ngày, ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng, điển quang tập hợp mở màn, chủ chiếu hợp nhất kia vàng phát ra, bắt ấn tam muội cà sa, quan âm bồ tát cho ta phép màu. Sớm nói rằng phép pháp luân thường chuyển là pháp của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lấy từ ở trên chùa Lôi Âm ở trên cõi trên đưa xuống chuyển cho mình. Trong Kinh A Di Đà cũng xác nhận rõ cái điều đó. Phép thở ngồi pháp luân thường chuyển là pháp của Đức Quan Âm chuyển cho mình. Trong khi phép soi hồn là phép của Đức A Di Đà chuyển cho mình. Sớm nói rằng khi con người xuống thế gian, cái thân xác tạo thành bởi cái linh điển ngũ hành, bởi cái âm dương, bởi cái phụ kinh mẫu huyết, thì tất nhiên rằng ai cũng vậy, ai cũng thâm tham sân si, không có ai khác ai cũng tội lỗi, ai cũng lầm than, ai cũng yên như ai, không ai khác ai. Cũng yên như là cá mà nó nằm ở trong nước, đương nhiên nó biết. Đừng có buồn rằng tại sao mình có nhiều tính xấu vậy, là vì ai cũng có nhiều tính xấu yên như vậy. Đừng có buồn rằng tại sao mình tham vậy, là vì ai cũng tham như vậy cả. Cá nằm ở trong nước, con cá nào cũng yên. Chúng ta đầu thai xuống thế gian mang cái thân xác phụ tinh mẫu huyết này, ngũ quẩn trần cấu, ai cũng yên như nhau hết, tư trần luôn trần, không ai khác ai. Năm tạng ngũ quẩn, năm sâu cuộc trần, ai cũng tối tăm đêm muộn như nhau hết. Nuôi con, nuôi thân khôn lớn cõi trần, làm việc nô lệ bao lần đó con, ai cũng vậy. Nhỏ khổ theo nhỏ, lớn khổ theo lớn, già khổ theo già, bệnh khổ theo bệnh, khỏe khổ theo khỏe, ai cũng bị trói buộc như nhau hết. Nhưng mà nhờ cái pháp sở này, thầy nói ghi tạc vàng cho ngũ tạng cởi mở chẳng còn như xưa. Mình thở một thời gian để ngũ tạng cởi mở, tái lập được trật tự hiển quang ở trong cái ngũ tạng của mình. Chẳng tham, chẳng liên tưởng nữa. Khi mà mình tái lập được trật tự hiển quang trong người mình thì không có tham. Cái lòng tham của mình bớt dần, cái lòng ái dục của mình bớt dần. Cho nên phải tu thiền định một thời gian, ngay cả cái lòng thương cũng bớt dần. Chứ đừng nói là cái lòng tham và cái lòng dục. Tại sao nó bớt? Nó bớt là nhờ cái biển quang của những bạn được tái lập trật tự. Trước kia nó lộn xộn là vì kim mộc thủy hỏa thổ thường xuyên nó sinh khắc, kích động phản động, kích động phản động. Còn bây giờ mình tái lập được trần tự, biển quang ở trong cái lục phủ ngũ tạng của mình, nhờ cái chất pháp luân thường chuyển, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, các biển quang nó không có cái tác dụng với nhau nữa. Cho nên tự nhiên người tu càng ngày càng lạnh lùng dần dần. Trước kia mình lo hay lo nào cái điêu tiền nhà, cái điêu tiền điện, nào là con nó đi tại sao giờ này chưa về, là lớn lên nó đi chồng ra sao, nó lớn lên nó như thế nào, nó đẻ con, nó con cái nó ra làm sao. Mình lo cho mình, rồi mình lo cho con mình, rồi mình lo cho cháu mình, liên tu bất tận. Thành ra nhờ cái pháp thiền, nhờ cái soi hồn và nhờ cái pháp luân, chính là cái pháp luân cái là được trật tự hiển quang, thì cái bệnh hung nó hóa thành hiền, bớt được cái tham lam, bớt được cái luyến ái. Từ đây tánh ý mở màn, điển quang cũng tạm chạy sang bộ đầu, mắt thì ngũ uẩn cơ cầu điển lành đến đó để hầu việc ngay. Bắt đầu theo Phật hàng ngày, ngũ uẩn làm chủ dẫn ngay thiên đàng. Điển quang tập hợp mở màn, dự chiếu hợp nhất, kia vàng phát ra, bắt ấn tam muội cà sa, quan âm bổ pháp cho ra phép màu. Và cái linh diệu của cái pháp là khiến cho người tu hóa hiền, người ngung hóa hiền, khiến cho bớt được các cái khoái hư tật xấu, là chính nhờ cái phép pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển đó là cái pháp của Đức Quan Âm, sống xác định rằng đó là pháp của Đức Quan Âm. Thọ ký cho chúng ta có lẽ cũng là hơi dài, chúng ta tạm dừng tại đây. Nếu nghỉ tại đây thì trước nữa chúng ta xin tiếp tục. Xin kính chúc các bác, các anh chị em ở vùng phòng trong các nước. Kính chúc các bác, kính chúc anh chị em, chúng ta lại xin tiếp tục thảo luận và nghiên cứu về sân tu hành. Lúc nãy chúng ta đã thảo luận đến phần phương pháp pháp luân thường chuyển. Ngồi ngay xương sống thẳng đầu, cánh tay khép lại khít sườn bó con, xương sống vũ trụ ngay bon, cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi. đó là trước khi mình thở mình phải làm gì. Trước khi thở mình phải ngồi cho thiệt thẳng, ngồi thiệt thẳng như bức tượng Phật. Mà muốn ngồi cho thẳng thì phải rụt cổ về phía sau. Khi rụt cổ về phía sau thì tự nhiên mình thấy nó hơi cấn cấn ở cái hầu. Ngồi ngay, xương sống thẳng đầu là vậy. Cánh tay khép lại, khít sườn đó con, cánh tay phải khít ngang, khép ngang sườn. Xương sống vũ trụ ngay con, cái xương sống thiệt thẳng như bức tường nhỉ. Cắn răng co lưỡi chẳng còn lo chi, cái lòng mình để trống không, lòng không có lo nghĩ gì cả. Hít hơi đầy bụng một khi, nghẹt hơi lại thở, việc chi chớ sờn. Luyện đạo cố gắng thì hơn, chết sống chớ sợ, đâu sờn chí ta. Cái việc thở, pháp luân thường chuyển, không phải là thở nhẹ nhẹ. À không phải là thở vừa vừa. Thở rất nhẹ, chậm, nhẹ, đều, sâu. Nhưng mà phải cố gắng. Thở chậm, thở nhẹ, thở đều, thở sâu. Nhưng mà phải cố gắng đến cái mức tối đa của cái sức thở của mình. Ra lệnh đến đỉnh đầu, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu rồi bắt đầu hít vô. Hít vô vô bụng, rồi cứ để căng cái bụng và bụng cứ căng hoài như vậy, tiếp tục hít vô. Thì cái hơi thở tự động, cái linh khí điển tự động, nó vận chuyển. Đầy bụng rồi thì nó sẽ đầy ngực, và đầy ngực rồi nó sẽ tung lên bộ đầu. Những gì nào thở đã lâu thì xin lắng vào cái thở, chú ý vào cái thở, xem cái hơi thở mình đã lên đến ngực chưa. Thành ra mình chú tâm vào cái thở, xem là hơi thở của mình nó đã căng cái bụng rồi, mình tiếp tục mình thở nữa, mặt mình đỏ lên, đầu mình rung, nhưng mà xem ở bên trong cái hơi thở của mình đã lên đầy ngực chưa. Hít như vậy, hít cho đến khi nghẹt hơi lại thở, việc chi chớ sờn. Đúng tôi dạy là hít cho đến nghẹt hơi, hít chết bỏ, hít vô cho đến nghẹt hơi, nhưng mà không có nín. Khi mà đầy rúm đầy ngực tung lên bộ đầu, tiếp tục hít nữa, không hít được nữa, vẫn còn cố gắng hít một chút xíu nữa, đỏ mặt đầu rung lên, bắt đầu ghìm hơi để thở ra cho nó nhẹ. Hay nhất là phải thở cho đến nghẹt hơi. Ngọt hơi lại thở việc chi chớ sờn, tức là thở vô cho đến mức tối đa. Luyện đạo cố gắng thì hơn, thở phải hết sức cố gắng. Chết sống chớ sợ, đâu sờn chúng ta. Cái lúc mà mình tái lập điển quang ở trong cái lục của ngũ tạng sợ lắm, lục căn lục trần nó sợ lắm. Thở một thời gian đó là mình bắt đầu pháp luân thường chuyển, là mình tự sợ, là vì cái thở tái lập trật tự nó điểm qua này nó sợ. Nhất là cái lúc thở ra, lúc mình hít hơi đầy rồi, đến lúc mình thở ra mình phải ghìm hơi cho cái hơi nó ra, chỉ có hơi ấm nó ra nhẹ nhẹ ở đầu mũi. Thành ra ở bên trong này nhiều khi mình như đi tàu bay, nó thụt như thế này, trong ruột gan nó lộn ở bên phía trong này. Đó chính là lúc tái lập thật của điểm qua đó. Gan ra gan, điểm qua của thận ra thận, của phổi ra phổi, của dạ dày ra dạ dày. À, không có bụng chạm lộn xộn nữa. Nhờ cái sự không bụng chạm lộn xộn đó mà mình bớt than, bớt giận, bớt hờn, bớt sân si. Chết sống chớ sợ, đâu sờn chí ta. Khi thở mình sợ là mình thở thế này chắc chết mất. Ráng thở chết bỏ, không có sợ chết. Theo Phật nào phải, theo ma, con làm như vậy thì tà phải gian. Mình thở như vậy thì gọi là để thanh lọc. Thở là một phương pháp thanh lọc, khử trược lưu thanh. Mình đẩy cái tà khí của mình ra, mình rút cái linh khí điển, cái thanh khí vào. Thành ra mình thở đàng hoàng như vậy thì tà phải ra, tức là cái trược khí nó phải đi. Có nhiều người thở một thời gian thấy lúc thở ra như là cái mùi sống chết. Có người lúc thở ra như là cái mùi rắn chết. Có người lúc thở ra như là cái mùi
khét lửa à, mình chân khói rẻ mình đốt ở mũi. Có người nghiện thuốc lá, thở một thời gian bỏ thuốc lá, 6 tháng sau khi thở ra vẫn còn mùi thuốc lá, như là ai thả hơi thuốc lá vào mặt mình. Thế mới biết rằng là cái pháp thở này là linh diệu vô cùng, là cái phương pháp khử trược lương thanh. Con làm như vậy thì tà phải ra. Rồi mình thở một thời gian nữa thì mình thấy được cái tánh xấu của mình. Tại sao mình thấy cái tánh xấu của mình khi mình thở? Là vì khi mình đầy rún, thì hơi vô đầy rún thì có một sức ép, từ rún nó ép hai cái cây cật của mình. Mà trong hai cái cật á, bên trái là cái bóng vía của mình nó nằm ở trong cái chỗ cái cây cật, và ở bên phải là cái tánh vía của mình nó nằm. Nó nằm ở trong cái cây cật, cái chỗ u minh, cái chỗ thâm sâu nhất. Nhờ cái sức ép ở rún, ép của cái cật nó đẩy hai cái luồng điện, tánh vía và bóng vía, nó chạy ra theo đường mạch đốt ở sau lưng, nó chạy lên đỉnh đầu. Mình ở trên cao, mình nhìn xuống thấy thấp. Khi cái tánh của mình mà nó ẩn ở dưới cái cây cật thì mình đâu có thấy tánh mình. Mình xấu mình không thấy, mình vui mình không thấy, mình buồn mình không thấy, mình không thấy mình. Mình tánh mình bình tiện, mình thấy mình bình tiện. Mình nóng nảy, mình thấy mình nóng nảy. Mình giận hờn, mình thấy mình giận hờn, mình thấy mình mặt phải thôi. Nhưng mà đến khi cái tánh của mình nhờ cái hơi thở, hai cái luồng điện tánh vía và bóng vía ở trong cái cây cật ép như thế này, cái lúc mình thở đầy xuống thì nó bật lên đỉnh đầu, thì nó nhìn cao nó mới thấy thấp. Mình lên cao mình thấy được cái tánh mình, à vừa rồi mình có cái lỗi này, cho nên anh khen mình một câu mình đã vui ở trong lòng. Mình còn bị thao lời, anh chê mình một câu mình đã buồn ở trong lòng, mình còn bị thao lời. Thành ra người thiền sẽ thấy được cái tánh mình nhờ cái thở đầy rúm. Xong rồi đến khi thở ra mình ép cho kiệt sát. Khi mình ép kiệt sát thì cái luồng điện ở trong cái cật nó cũng vọt lên một lần nữa. Thế thành ra cái tánh vía và bóng vía nhờ cái hơi thở vô nó bật lên đỉnh đầu, thở ra cũng bật lên đỉnh đầu. Cho nên mình thấy được cái tánh mình, người thiền về sau thấy được cái mặt mặt ở mình ở đây. Và cũng bởi khi mình hít vô đầy rún thì cái luồng, tất cả cái luồng điện ở châu thân nó vụt lên đỉnh đầu. Cho nên cái người thiền có cảm tưởng rằng khi thở vô cũng thấy điện rút lên, mà khi thở ra cũng thấy điện nó rút lên. Điện nó rút lên là vì sức ép ở dưới nó đẩy lên. Cho nên mặc dù mình hít hơi vô mà điện vẫn ở trên đầu vẫn rút lên là vậy. Có làm như vậy thì tà phải gian. Từ đây đi thẳng một đàng, thật là căn bản rõ ràng đó con. Hồn vía phải giữ cho tròn, vốn không căn bản nào mòn nào sai. Phật với con cũng một loài, chương thế cõi tạm tù đầy đó con. Làm sao cội xúc chớ mòn, con về chốn cũ cho tròn nghĩa nhân. Vốn không là sợi dây đờn, đà ngay nào vậy, đâu sờn đâu sai. Tu thời chẳng sợ một ai, tà ma quỷ quái chạy ngay không còn. Định cần con liến đó con, phiền não sái quấy lại còn tham sân. Sao sao con biết đạo bần, đủ ăn nuôi sống ân cần đó con. Bệnh cần tai hại hao mòn, tà ma khuấy rối bệnh thời biết ngay. Biết mình điếng nhác phô bày, công phu luyện đạo chẳng còn mê say. Dương cần chẳng khỏi một ai, phiền não sái quấy hoài hoài đó con. Tu thời hết bệnh dương cần, sống thì lên phẩm chẳng còn ngu mê. Nam thì nó phải ba thê, nữ thời gian tá sa mê cõi trần. Ngày đêm con phải ân cần, khỏi lo phiền não là phần vui tươi. Phật đây vừa nói vừa cười, cứu người dương thế bằng 10 phước thang. Dắt con khỏi chốn dương gian, minh tiết thiên đàng gọi lại đó con. Diêu trì kim mẫu lòng son, hằng ngày cứu vớt lòng con thiên đàng. Phật nay mới bảo lời vàng, càng khôn định đoạt mở màn đó con. Thưa, cái đoạn này nói về cái kết quả của cái việc pháp luân thường chuyển. Kết quả của pháp luân thường chuyển là sau khi mình khử bỏ, khử trược lưu thanh là cái phương pháp để khử trược lưu thanh, thì từ khi mà mình dùng cái phương pháp để làm gì? Là để đi vào được cái tâm không. Khi mình thấy được cái tánh mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, khi mình khử trược lưu thanh một thời gian thì tự nhiên mình đỡ cái sức liên ái hồng trần, đỡ sức hút hồng trần. Khi cái luồng điển mình hít vô nó cũng rút lên, mình thở ra nó cũng rút lên như vậy nghĩa là gì? Luồng điển, luồng linh điển của mình, khi mà mình đầu thai xuống thế, từ trên nó xuống, thì nó nhuốm phải sức hút của hồng trần, là tham sân si. Căn bệnh hồng trần căn bản là tham sân si. Khi nó nhập pháp, tự nhiên nó là tham sân si. Ai cũng vậy cả, cũng như là cá nằm ở trong nước, con cá nào cũng ướt hết. Lên ra thế. Thế đến khi cái luồng điển mà từ dưới nó lên thì tức là nó thượng thanh hòa. Khi luồng điển nó vươn lên thì cái người tu thấy rằng là tại sao cái đầu mình như có ai rút thế này, như ai kéo lên vậy. Đầu tiên nó lăn văn trên đỉnh đầu, rồi như là vài sợi tóc nó đứng dậy, rồi sau này như là ai kéo nhẹ nhẹ thế này, sau này như ai kéo cái đầu mình như thế này, sau này như là cái kinh khí cầu nó kéo cái đầu mình suốt ngày thế này, tức là ở dưới này cái linh điển của mình đã bắt đầu rời bỏ cái sức hút hồng trần đi lên. Sở dĩ mà mình thấy như là có sức kéo lên là vì có cái sức trì xuống. Vì có cái sự trì xuống của cái sức hút hồng trần, cho nên cái linh điển của mình khi lên thì thấy như là được rút lên. Sở dĩ mình cảm nhận được cái rút lên là vì có cái sức kéo xuống. Sức hút của hồng trần tham sân si, tư trần nhuyễn trần nó kéo mình xuống. Bây giờ mình nhờ thiền định mình vượt khỏi cái sức hút hồng trần dần dần, ai mình cứ thấy hút lên nhẹ nhàng, hút lên nhẹ nhàng, càng hút lên càng nhẹ. Nhiều khi nó hút lên đến một cái lúc nào đó nó mạnh quá đi, mình thấy tê lạnh cả cái đầu, mình ngồi mình không biết trời căng gì nữa hết, mình ngồi mình quên hết cả trời, mình đi vào định giới. Rời khỏi sức hút hồng trần thì mình trở về được cái tâm không. Vốn không là sợi dây đờn, cái tu hành là đi vào được cái tâm không. Mình là một, mình trở về cái tâm không để zero. Khi mà mình trở về để zero thì mình thành đến là vô lượng vô biên. Cho nên cũng như là một cái công thức toán học, một bằng zero bằng infinity. Mình mà quên mình đi thì trở về đến zero, trở về đến cái tâm không. Trở về đến tâm không thì mình là gì? Mình là càng khôn vũ trụ là bao la, mình hòa hiệp được đấy, càng khôn vũ trụ bao la được. Vốn không căn bản nào mòn nào sai, Phật với con cũng một loài, Phật với mình là một chứ đâu có khác. Phật tức tâm tức Phật. Phật là chính thanh, chính tinh là Phật. Mê lầm là chính thanh, và giác ngộ là Phật. Mê lầm là chính thanh là vì chúng sanh mê chấp vào cái cõi hồng trần này, cái gì cũng là mê chấp vào tiền bạc, mê chấp vào công danh, mê chấp vào địa vị, mê chấp vào tình ái, mê chấp vào vợ con, mê chấp vào từ chuyện nhỏ như cái tâm, cho đến chuyện to như là trời đất, mê chấp vào. Đi chết vào thì mình là phàm phu, thì mình là người thường, thì mình là người thần. Mình rời khỏi được cái mê phá chấp, mình đi vào cái chỗ cấm không vắng lặng, thì mình là Phật, đi vào cái tư kiến Phật, đi vào Phật tâm của mình. Thanh tịnh từ đâu mà ra? Thanh tịnh ở nơi mình mà ra chứ đâu có phải ở ngoài đến với mình. Mình tìm, không tìm Phật ở tâm mình, đi tìm Phật ở bên ngoài, thì muôn đời không thấy có đâu. Cho nên mình thiền, mình phải thấy cái tánh của mình, thấy cái bản tánh của mình, thấy cái tánh phàm phu của mình, thì mình mới thấy được cái tánh thật ở nơi mình. Xoay trở vào trong để thấy mình cho rõ. Cái dâm tánh ở đâu mà ra? Dâm tánh từ trong cái thanh tịnh tánh mà ra chứ đâu mà ra. Cái sân si từ đâu mà ra? Sân si từ cái thanh tịnh tánh mà ra chứ đâu mà ra. Ở trên kia mình xuống và mình vốn giữ lại cái gốc thanh tịnh. Nhưng mà mình xuống gọi hồng trần rồi thì bị cái linh điển hồng trần nó bám, cái tham sân si hỉ nộ ái dục nó bám lấy, mình nó kéo kì kia. Thì cái tham sân si hỉ nộ ái dục nó ở đâu mà ra? Từ thanh tịnh tánh của mình mà ra chứ đấy. Hay mình phải thấy cho rõ rồi thì mình thiền, mình vượt khỏi được cái đó, cái linh điển của mình vượt khỏi được sức hút của hồng trần, tự nhiên trở về được cái tâm không, vốn không căn bản nào sờ nào pha. Thì khi mà mình trở về được cái không thì mình với Phật là một, Phật với mình là một chứ đâu có khác gì. Chúng sanh với Phật đầu, mình với Phật nó đồng đẳng với nhau là vậy. Mười phương chư Phật bình đẳng. và chúng sanh với Phật đồng, lấy khi đi mình vào được cái tâm không, chúng sanh và mình và Phật là một. Phật với con cũng một loài dương thế cõi tạm tù đầy đó con. Cái dương thế cõi trần này là cõi tù đầy, tại thượng đế che mắt mình. Nếu thượng đế che mắt ai cũng điên hết, mà thượng đế che mắt mình để cho mình biết là cõi này là cõi tù đầy. Đấy, ai cũng tưởng cõi này là cõi thật, ai cũng tưởng là cái sung sướng thế gian này sung sướng thật, thì thật cõi này là cõi tù đầy. Khi có hồn mình có rời khỏi được cái sự trói buộc của cái thân xác này thì vươn lên mình biết là à cái này mới là tự do và trước kia là tù đầy. Dương thế cõi tạm tù đầy đó con, làm sao cội xúc chớ mòn con về chốn cũ cho còn nhẹ nhơn, vốn không là sợi dây đàn. Cốt tủy của phương pháp của mình là trở về cho được cái vốn không, vốn không tức là cái căn bản không. Trở về cho được cái căn bản không, tức là mình nhập được vào phi chiến thật. Và đà ngay nào vậy đâu sợi đâu phai, vốn không là sợi cái đèn, đà ngay nào vậy đâu tờn đâu sai, cứ một đường thẳng dẫn đó mà mình đi, không có sai đâu. Tu thời cũng sợ dễ, tu thời chẳng sợ một ai, tà ma quỷ quái chẳng ngay không còn. Mình thời như vậy, mình soi hồn như vậy, thì kết quả là khử trược lưu thanh, tà ma quỷ quái. Tà ma ở trong mình chứ ai, quỷ quái ở trong mình chứ ai. Mình nuôi con chó, mình thương yêu nó như vậy, cho đến khi mình đi vắng, đi xa, mình phải đâm cổ nó cho nó chết đi. Thì lúc bây giờ con chó mình nó nhìn mình là con quỷ chứ. Hay mình đưa nó ra ngoài đầu mình bắn nó cái bụp để mình đi va chăn, thì nó nhìn mình là con quỷ. Mình nuôi con gà mình ôm ấp nó như vậy, con vịt mình ôm ấp nó như vậy. Đến giờ mình thích ăn thích canh, mình đè nó xuống, mình cắt cổ nó thế này, thì nó nhìn mình là con quỷ chứ đâu phải là con người. Thì cũng như là con quỷ nó nuôi mình ăn cho mập vào trong chuồng, rồi đến lúc nó lấy ra nó ăn mình. Như này mình nuôi con khỉ, một bầy khỉ ở trong chuồng mà cứ ăn con khỉ này, lấy ra là để vào trong cái lồng thế này, lấy cái dao chặt xuất ở trên, lấy cái ốc mà lấy cái muỗng mà múc cái ốc này mà ăn, nó nhìn mình là một bầy khỉ chứ không phải là người. Tà ma quỷ quái trong nội tâm mình thiền đổi hung hóa hiền, thay đổi được thì mình trở thành những người hiền chứ, trở thành những người điềm đạm, cái người sáng suốt, cái người hiền chứ. Mình đi dần vào con đường Phật thánh thiên thật. Tà ma quỷ quái chạy ngay không còn, bệnh trần con liến đó con, phiền não sái quấy lại còn tham sân. Ai cũng vậy cả, bệnh trần nó làm cho mình tham liến, nó là phiền não sái quấy tham sân, ai cũng vậy hết. Đủ à, sao sao con biết đạo bần, sấm tha thiết khuyên người tu đi vào con đường bần đạo. Mình song chú hóa cái đạo đức của mình và mình bần cùng hóa, hy sinh đi những cái thật quái hư thật xấu nơi mình, tức là đạo bần. Trước kia mình tham tiền, bây giờ thôi có cũng được, không có được thôi, thôi cái này vừa đủ. Lúc nào mình cũng tri túc quả dục, ít cái lòng tham, biết đủ, mình biết được cái đạo bần. Sấm tha thiết khuyên người tu hành, làm sao mà biết được cái đạo bần, biết được cái đạo nghèo, lúc bây giờ là đi vào chân đạo đấy. Đủ ăn nuôi sống ăn cần đó con, bệnh trần tai hại hao mòn, tà ma quấy rối bệnh thời đớt ngay. Cái bệnh trần tai hại lắm, khi mà nó quấy rối một cái, mình là cái con bệnh, cái bệnh của mình nó nặng ngay tức khắc. Người thiền tới một thời gian nào mà cái tâm trần của mình nó khuấy động một cái là mình biết liền. Mình thiền, mình mỏi mệt, mình biếng nhác, mình lười biếng, tất cả những tật xấu của mình nó lại lộ ra. Bệnh trần tai hại hao mòn, tà ma khuấy rối bệnh thời biết ngay. Nhất mình biếng nhác phô bày, cái biếng nhác của mình nó phô bày ra liền. Công phu luyện đạo chẳng còn mê say, trước kia mình công phu luyện đạo mạnh mẽ lắm. Bệnh trần nó làm cho mình một cái là mình không còn mê say điện đạo nữa. Dương trần chẳng khỏi một ai, ai như vậy hết. Thuyền não sái quấy hoài hoài đó con, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Cá ở trong nước là lúc nào cũng ướt cả. Tu thì hết bệnh dương trần, sống thời liên phẩm chẳng còn như mê. Mình tu, mình cố gắng để mình hết được cái bệnh thân tâm. Hết được bệnh thân tâm, sống thì mình liên phẩm chẳng còn ngu mê. Cái thần thức của mình càng ngày càng thức, chết mình không còn là ma nữa. Ít nhất có cái áo ấm mà mặc, ít nhất cũng có cái power, cái quyền năng, không còn là ma nữa, mà không còn ngu mê nữa. Nam thì nó phải đa thê, nữ thời gian cá xa mê cõi trần, khó thường ở đời. Nam thì tắc đa dân, mà nữ thì đa tá. Cổ nhân có nói rằng con trai thì nó tham dâm, mà đàn bà thì nó gian dối. Cái đó là xin lỗi, cái là đó là cổ nhân nói vậy, thánh chưa nói vậy. Thế thì cái đó là cái thường, chứ không có cái gì là lạ cả. Ngày đêm con phải ân cần, khỏi lo phiền não là phần vui tươi. Bây giờ mình tu hành, ân cần tu hành, chú tâm vào cái chuyện tu hành thì phiền não mình không lo, tiền bạc mình không lo, không lo chi hết. Nên anh em mình, các bác anh chị em, từ sáng giờ mình ngồi đây, mình đâu có lo cái bill tiền nhà, cái bill tiền điện đâu, đâu có lo cái xe hư, cái bình xăng thiếu đâu, không có. Mình ngồi lòng mình để ở đâu vui tươi. Phật đây vừa nói vừa cười, cứu người dương thế bằng 10 phước thang. Phật nói rằng là cái phương pháp này là phương pháp cứu bệnh, cứu thân bệnh và cứu tâm bệnh, uống thuốc cũng bằng. Cứu người như thế là người tự dắt con khỏi chốn dương gian, minh tiếp thiên đàng gọi lại đó con, diêu trì kim mẫu lòng son hàng ngày cứu vớt lòng con thiên đàng. Phật nay mới bảo lời vàng càng khôn định đoạt mở màn đó con. Nhờ cái phương pháp này mà mình đi được vào, lên trên cái xe này, những cái xe đưa lên được cái đường rầy để đi về cõi Phật. Chắc chắn như vậy, sớm nói chắc chắn như vậy. Thưa chúng ta đã đi hết được cái đoạn thứ hai, nói về phương pháp thân lâm thường chuyển. Bây giờ chúng ta bước sang đoạn thứ ba là nói về phần định thần. Bắt đầu từ câu 217, phần định thần như thế này: Đà Phật định Phật vàng son, hồn về xứ Phật chẳng còn si mê. Sao sao con giữ một đề, pháp lý thâu đặng dựa kề Phật tiên. Định thần thẳng rãng tịnh yên, gọi là thiền định, phép tiên gọi thiền. Mục đích của phép định thần là sau khi mình làm soi hồn và phát luân thường chuyển, tức là mình rửa cái bản thể của mình cho sạch, để cho thân tâm mình vắng lặng, thân tâm mình vắng lặng để cái hồn của mình nó có thể rời khỏi xác. Cho nên trước khi xuất hồn, mình ra lệnh dỗ ngủ, cố gắng xuất hồn nên đảnh lễ Phật học đạo 3 lần, rồi lúc bây giờ mình mới dỗ ngủ định thần. Tuy là một câu nói nho nhỏ vậy, nhưng mà rất quan trọng. Người hành thiền khi nào mà xuất hồn được rồi sẽ thấy cái chuyện đó. Là nhiều khi cái hồn mình ra, mình đi chơi ta bà chỗ này chỗ kia, mình đi cõi này cõi kia, rồi mình đi sao này sao kia mình chơi, hay là lúc rồi mình đi Tokyo, lúc mình đi Paris mình chơi vậy. Nó cứ đi lang bang vậy. Thế mà nếu mà cái hồn nào nó linh thì nó đi một chốc, nó ra đi lên đảnh lễ Phật học đạo, chứ đi lèn đèn cái này đi làm chi, thì hồn nó lại trở về. Thành ra cái câu mà cố gắng xuất hồn lên đảnh lễ Phật học đạo, tức là cái hướng đi của cái hồn trước khi định thần, mình ra lệnh như vậy rồi mình mới định thần. Hay nó ra nó có cái hướng đi, chứ nó ra không nó không đi vậy. Là sẵn xác định rằng gọi là thiền định, khác tiên gọi thiền. Định thần là phương pháp để thực hiện cái sự tách rời giữa hồn với cái xác, mà đó là cái phương pháp của chư tiên rọi xuống cho người hành thiền. Té ra là phương pháp công phu của mình có 3 cái: soi hồn là Phật pháp đưa xuống, pháp luân thường chuyển do Đức Quan Âm truyền cho mình, và phép định thần là phép của chư tiên truyền cho mình. Gọi là thiền định, phép tiên rọi thiền. Văn Phật phổ hóa chơn tiên, tu theo nẻo tránh khỏi phiền đó con. Cuốn lưỡi ngậm miệng cho tròn, cắn răng nhắm mắt màu còn suy nghe. Gọi con cố gắng trở về cảnh tiên nhà Phật, dựa kề bồng lá. Sấm tha thiết nói cho người tu chúng ta biết rằng chúng ta đi vào con đường đó chẳng mấy chốc mình kề Phật tiên. Trong anh em chúng ta đã rất nhiều người hàng đêm vẫn xuất hồn lên đại nhân và đạo. Trong anh em chúng ta đã có những người hàng đêm trong cái thiền định vắng lặng, mình không biết mình ở đâu, mình không biết mình là ai, mình không biết mình ở đâu, ngồi vắng vẻ ở cái tịch mịch đó, cái thần thái của mình ung dung sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng, đúng như là đã đi bồng lai trên cảnh đề rồi. Hào quang chớp nhá hoài hoài, gắng công tu luyện dạo ngay thiên đàng. Mình gắng công tu luyện, mình đi dạo thiên đàng liền. Từ đây thực chỉ một đàn, dắt về sứ Phật hơn vàng cho con. Phương pháp này đưa mình về đất Phật, thay hơn để cho vàng thế gian. Nghĩa nhân phải giữ cho tòa, mình phải cho tốt. Người tu cố gắng cho tốt. Mình phải ra lệnh, mình phải tốt. Tâm mình chỉ có một cái giống thượng đế thôi, là cái lòng tốt của mình. Trên tất cả mọi sự mình phải tốt, thì cái đó là cái gần thượng đế nhất, cho tốt. Nghĩa nhân phải giữ cho tròn. Phật tiên thần thánh là hoàn chất mê quan mau sắp trở lộn về, trung chiêm thấy Phật dựa kề bên quan, đánh lễ lại Phật cho tròn, khi theo Phật nào còn là mang. Mình đánh lên đánh xuất hồn lên đánh lên Phật học đạo, thì lúc bây giờ mình là quan Phật, ra đệ tử Phật, không còn là ma nữa. Từ đây con được ta bà thiên cung dạo khắp giang hà, con qua bỉ ngạn tại đấy con à, hà ta mang bố thật là pháp luân. Từ đây thiên biến vạn tình, ngày đêm đánh lễ pháp minh chứ lành. Mỗi lúc mình hành thiền, biển mình xuất phát lên. Nhiều khi người ngồi thiền, ngồi vào thế này, tự nhiên nó mê đi một chút, tự nhiên gật một cái thế này, tức là cái luồng điểm của mình đã được xuất ra khỏi xác mình, đã đi học đạo. Đến khi hết rồi thì nó lại trở về hồi về, hay là mình ngồi thế này thì mình gật mấy cái mình tỉnh dậy. Cái lúc mê đi và gật mấy cái mình dậy là cái linh điểm của cái hồn mình đã vọt ra đi học đạo rồi trở về đấy. Và đi lại nhiều lần như vậy thì ngày đêm đảnh lễ pháp minh chứ lành. Nhờ vậy, nhờ có cái sự rời khỏi xác như vậy, như họ nào mà trí huệ của mình mỗi ngày mỗi ngày khi mình hành thiền, nhiều khi tại sao mình biết nhiều chuyện vậy nè, tại sao dạo này mình sáng suốt vậy nè, mình biết nhiều thứ hay vậy quá, mà trước kia mình không biết, mà mình biết những cái chuyện phà là những chuyện từ mình biết, không có trong sách là nói cả, tự nhiên mình biết nhiều chuyện thiệt là hay, trí huệ mình càng ngày càng mở. Hay là mình ngồi thế là mình trong óc mình xảy ra nhiều thứ, tại sao mình sáng suốt vậy. Mình biết nhiều thứ vô cùng. Đó là trí huệ mình bắt đầu nó mở. Văn Phật gọi là đàn anh, võ Phật phụ thuộc, đấu tranh làm gì. Cái đường mình đi này là cái đường âm Phật. Tiên tiên Phật Phật nhiều kỳ, có nhiều đường lối, có nhiều pháp môn, không có giống nhau. Và Phật cũng có nhiều, phái võ Phật, phái văn Phật, tiên cũng vậy. Lớp nào có lớp đó. Hai phái văn võ con thì biết chưa, luyện đạo con tỉnh hơn xưa, ai chúi điều cấy con thừa đó con. Lời Phật như nét vàng son, pháp lý cứ bệnh chẳng còn như xưa. Sớm xác định lại một lần rõ ràng nữa, con đường này là con đường mình theo Phật, con đường này là con đường văn Phật. Và sau khi mình đi con đường này rồi thì tu hành thiền định một thời gian rồi, ai chưa mình điều quấy thì biết không, đi thẳng một lèo con đường của mình. Và nhờ cái phương pháp công phu này, tâm bệnh và thân bệnh của mình nó đều tiêu hết. Cái thân bệnh nhiều người nhức mỏi thiền một thời gian hết nhức mỏi, nhiều người mồ hôi tay thiền một thời gian hết mồ hôi tay, nhiều người đau xương thiền một thời gian hết đau xương, nhiều người không ngủ thiền một thời gian ngủ được, nhiều người nhức đầu thiền một thời gian hết nhức đầu. Thân bệnh, tâm bệnh, nhiều người tham lam một thời gian hết tham lam, nhiều người bỏng thẹn một thời gian hết bỏng thẹn, nhiều người hay nóng giận thời gian hết nóng giận. Thân bệnh và tâm bệnh để hết.